Kiếm nghịch thương khung, chương 152, chấn động nội môn, 3, góc truyện audio.com, thấy nội môn đệ tử đều vây quanh Huyền Thiên, Dương Đình Quân tuy rằng bị bỏ qua, trong lòng ngược lại mừng thầm, lập tức vụng trộm ra khỏi sân rộng. Hắn cùng với Huyền Thiên còn có đồ ước nên đang tính đánh bài chuồn. Bất quá, người khác không có chú ý Dương Đình Quân, nhưng Huyền Thiên chưa từng có ý định bỏ qua. Dương Đình Quân vừa mới động bước chân, Huyền Thiên đã hét lớn một tiếng. Thanh âm lấn át tất cả tiếng động lớn xôn xao của mọi người, ánh mắt của nội môn đệ tử theo Huyền Thiên vừa quát đều nhìn Dương Đình Quân. Dương Đình Quân nhướng mày, thấy Huyền Thiên phát hiện ý đồ của hắn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chạy rồi nói sao, hắn nhấc chân bỏ chạy, nếu không trên quảng trường nhiều nội môn đệ tử như vậy, bị Huyền Thiên tát cho một cái thì mặt mũi hắn còn để ở đâu. Chúng nội môn đệ tử vô cùng kinh ngạc, chẳng biết tại sao Dương Đình Quân nghe Huyền Thiên vừa quát một tiếng thì chuột thấy mèo cụp đuôi chạy mất. Bất quá, Huyền Thiên há lại cho hắn đào thoát, thân thể hắn nhún lên, trong chốc lát liền phóng qua trên không, chúng nội môn đệ tử rơi xuống đất. Long hổ bộ thi triển, thân thể hắn trong chốc lát rơi ra ngoài mấy chục mét, ngăn cản phía trước Dương Đình Quân. Dương Đình Quân, đồ ước còn chưa thực hiện, ngươi muốn trốn hay sao? Hai mắt Huyền Thiên trừng lên, hai mắt hắn nhìn Dương Đình Quân quát lớn. Dương Đình Quân sớm đã là bại tướng dưới tay, Huyền Thiên cũng không coi hắn là đối thủ mà đối phó hắn, nhưng mà đồ ước này là Dương Đình Quân mặt dày mày dạn muốn tìm hắn đánh bạc, đã đánh bạc rồi, Huyền Thiên há có để cho đồ ước này không thực hiện. Đồ ước, chuyện gì đây, chúng nội môn đệ tử không hiểu ra sao. Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào ba người nói về ở bên trong kiếm các Dương Đình Quân bức bách Huyền Thiên lập đồ ước, ba người bên cạnh đều vây đầy nội môn đệ tử, rất nhanh mọi người đều hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Mã Chân Như còn ở bên cạnh nhìn, chúng nội môn đệ tử đều hướng hắn nhìn sang, Phong Bất Chí hỏi. Mã Sư Thúc, hai người đổ ước thật là như thế. Mã Chân Như gật nhẹ đầu, hắn không có ý tứ ngăn lại. Dương Đình Quân lúc trước lập đổ ước cũng phải thừa nhận hậu quả của sự thất bại. Dương Đình Quân giờ phút này như một con gà trống bại trận ủ rũ cúi đầu. Trốn cũng không thoát, tất cả mọi người đã biết hắn đổ ước cùng với Huyền Thiên, không thực hiện đổ ước sẽ bị người nhạo báng, danh dự đều mất hết, còn nếu thực hiện đổ ước càng bị người cười nhạo, không còn mặt mũi. Huyền Thiên lạnh lùng nhìn Dương Đình Quân quát, nếu như ngươi còn là một nam nhân, còn có nửa điểm dương cương chi khí thì ngoan ngoãn đưa mặt ra đây. Sắc mặt Dương Đình Quân trong chốc lát chướng đến huyết hồng, hắn tuy rằng từ cung tu luyện thuần dương công không tính người đàn ông, nhưng luyện một thân dương cương chân khí, bị Huyền Thiên nói kích như thế làm sao chịu được. Hắn nhắm mắt lại, duỗi đầu ra quát to, lão tử có chơi có chịu, một cái tát nhanh lên. Ba tương đương, Dương Đình Quân vừa dứt lời, Huyền Thiên ra tay không chút lưu tình, một cái tát đánh tới. Huyền Thiên nửa không sử dụng toàn lực, thậm chí chỉ sử dụng lực lượng một hai thành, nhưng là nặng hơn ngàn cân. Dương Đình Quân chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đập vào mặt, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài hơn 10 mét, thân thể xoay hai vòng 720. Góc truyện audio.com, độ rồi oa, phun ra một ngụm máu tươi, trong ngụm máu mang theo mấy cái răng. Người quý bởi từ biết, lần sau nhớ kỹ, đừng chủ động tìm tai vạ. Huyền Thiên lạnh lùng nhìn Dương Đình Quân, ánh mắt rơi vào trên người Dương Đình Quân cách đó không xa, hắn ôm quyền nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn Phao, vn.com, Mã trưởng lão, đệ tử đi võ kỹ các một chuyến, cáo từ. Mã Chân Như gật nhẹ đầu, nói, đi đi, nói xong, hắn xuất ra một chai thuốc giao cho một vị nội môn đệ tử bên cạnh, sau đó chỉ Dương Đình Quân đang đứng lên. Phòng sư huynh, tôn sư huynh, cố sư tỷ, sư đệ đi trước một bước cáo từ. Huyền Thiên cùng từ biệt ba người Phong Bất Chí, sau đó đi về phía võ kỹ các. Huyền Thiên tu luyện công pháp Tiên Thiên Công là hoàng giai thượng cấp công pháp, tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh nhất trọng thì hoàng giai thượng cấp công pháp có hiệu quả rất nhỏ bé khi tu luyện. Một tháng này, Huyền Thiên toàn bộ nhờ hấp thu hạ phẩm chân khí đan cùng với tinh luyện luyện khí quyết và hấp thu luyện hóa hạt giống tiên thiên còn lại mới khiến cho tiên thiên chân khí trong cơ thể hùng hậu không ít, khó khăn lắm đạt đến nhất trọng đỉnh phong, nếu có công pháp tu luyện huyền giai thì chỉ cần có đầy đủ hạ phẩm chân khí đan, chuyện đột phá thiên cảnh nhị trọng cũng không còn khó khăn. Hơn nữa, kiếm kỹ Huyền Thiên ngoại trừ Tuyệt Ảnh kiếm pháp cũng chỉ còn lại có một bộ Truy Phong Cửu kiếm dung hợp chưa đủ, cũng phải tìm một bộ huyền giai kiếm kỹ để tu luyện mới không thiếu khuyết kiếm chiêu lúc đối địch. Hiện tại thực lực của Huyền Thiên cường đại nhất là Tuyệt Ảnh kiếm pháp rất nhanh, hai là tu luyện cửu đoán công lực lớn vô cùng, ba là lĩnh ngộ kiếm ý công kích lăng lệ ác liệt còn có thể làm cho đối thủ bị ảnh hưởng. Nếu như còn có thể tu luyện một bộ huyền giai kiếm kỹ thực lực càng thêm củng cố, nếu là tu luyện huyền giai công pháp tu vi tăng lên thì thực lực càng sẽ tăng trưởng mạnh hơn. Võ kỹ các đương nhiên là thập phần trọng yếu. Võ kỹ các chẳng phân biệt được nội môn ngoại môn, chỉ có một tòa cách nội môn Thiên Kiếm Chủ Phong đã tới bên ngoài võ kỹ các. Từ ngoài nhìn vài có thang lầu có thể trực tiếp lên võ kỹ các lầu 2, không cần qua lầu 1. Nơi này đồng dạng có trưởng lão thủ hộ võ kỹ các, hơn nữa là nội môn trưởng lão, sau khi Huyền Thiên tiến hành đăng ký thì tiến nhập võ kỹ các đi tới tầng thứ 2. Thời điểm Huyền Thiên tiến vào võ kỹ các, Mã Chân Như cũng về tới nội môn nhân sự đường, mới vừa ngồi xuống liền có một vị nội môn chấp sự báo lại. Mã trưởng lão, Lăng Tổ Sư cho mời. Lăng Tổ Sư, 63 năm trước đây, Lăng Giật Trần với tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng xông qua kiếm các tầng thứ 3, để lại danh tự kiếm các tầng thứ 3, hôm nay là cường giả Chấn Tông Thiên Kiếm Tông. Trong đầu Mã Chân Như lập tức nghĩ tới danh tự cự đầu này của Thiên Kiếm Tông, hắn thầm nghĩ. Xem ra tin tức Huyền Thiên xông qua kiếm các tầng thứ 3 đã rơi vào trong tai Lăng Tổ Sư. Võ kỹ các tầng thứ 2 hoàn toàn bất đồng với tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là đại sảnh trình thể, các loại võ kỹ công pháp bên trong rất nhiều, bày đầy từng cái giá sách. Tầng thứ hai bị phân cách trở thành 3 khu vực, từ bên ngoài vào trong theo thứ tự là 1 khu, 2 khu, 3 khu. Bên trong phân biệt để công pháp võ kỹ huyền giai hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Đệ tử nội môn bình thường tiến vào võ kỹ các tầng thứ hai chỉ có thể đứng ở 1 khu quan sát. Góc truyện audio.com, công pháp võ kỹ huyền giai hạ phẩm. Muốn vào khu thứ hai phải có công lao to lớn hoặc hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Cách chương.